Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CC Certified in Cybersecurity Study Guide của Mike Chappell là sách hướng dẫn ôn thi thuộc dòng CYBEX dành cho chứng chỉ Certified in Cybersecurity, thường gọi là CC của ICH. Đây không phải là một chuyên khảo kỹ thuật đi sâu vào cấu hình hệ thống, mà là tài liệu nền tảng kết hợp giữa kiến thức để làm bài thi và bối cảnh sử dụng kiến thức ấy trong công việc an ninh mạng nhập môn. Cuốn sách bao quát các năng lực được nêu cho kỳ thi, gồm nguyên tắc bảo mật, liên tục kinh doanh, khôi phục sau thảm họa, ứng phó sự cố, kiểm soát truy cập, bảo mật mạng và vận hành bảo mật. Mike Chappell trình bày nội dung với minh họa màu và có bài kiểm tra trực tuyến đi kèm. Mục tiêu thực tế của sách là giúp người mới xây dựng vốn từ vựng, hiểu quan hệ giữa con người, quy trình và công nghệ, rồi áp dụng các khái niệm đó vào câu hỏi, theo định hướng chứng chỉ. Vì vậy, sách phù hợp nhất như một lộ trình có cấu trúc cho người bắt đầu thay vì tài liệu thay thế kinh nghiệm thực hành chuyên sâu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguyên tắc bảo mật đặt nền móng cho mọi quyết định bảo vệ thông tin. Trọng tâm đầu tiên của sách là các nguyên tắc bảo mật, bởi người học CC cần hiểu mục tiêu của kiểm soát trước khi ghi nhớ tên công cụ. Bảo mật thông tin thường được nhìn qua 3 yêu cầu liên kết chặt chẽ là tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng. Tính bí mật giới hạn việc tiết lộ dữ liệu cho đúng người. Tính toàn vẹn bảo đảm dữ liệu và hệ thống không bị sửa đổi trái phép hoặc sai lệch. Tính sẵn sàng đòi hỏi tài nguyên vẫn phục vụ được khi cần. Việc tách 3 khía cạnh này giúp người học phân tích tình huống rõ hơn vì một biện pháp có thể cải thiện mặt này nhưng tạo đánh đổi ở mặt khác. Ví dụ, kiểm soát truy cập chặt hơn bảo vệ bí mật, nhưng nếu thiết kế kém có thể cản trở khả năng làm việc hợp lệ. Sách cũng định vị bảo mật như hoạt động quản trị rủi ro, không chỉ là cài phần mềm chống mã độc. Tổ chức cần nhận diện tài sản, mối đe dọa, điểm yếu và tác động, sau đó chọn kiểm soát phù hợp với mức rủi ro. Cách tiếp cận này giải thích vì sao chính sách, đào tạo, phân quyền và giám sát đều có vai trò ngang với giải pháp kỹ thuật. Với người mới, giá trị của phần này là tạo khung suy nghĩ nhất quán. Thay vì coi an ninh mạng là tập hợp mẹo xử lý sự cố, họ có thể liên hệ mỗi hành động bảo vệ với mục tiêu kinh doanh, nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu và mức rủi ro có thể chấp nhận. Thứ hai, liên tục kinh doanh, khôi phục thảm họa và ứng phó sự cố là 3 lớp chuẩn bị khác nhau. Cuốn sách phân biệt 3 hoạt động thường bị người mới gộp làm một, là liên tục kinh doanh, khôi phục sau thảm họa và ứng phó sự cố. Chúng liên quan với nhau, nhưng phục vụ các thời điểm khác nhau của một gián đoạn. Liên tục kinh doanh tập trung vào việc duy trì các chức năng quan trọng của tổ chức khi điều kiện hoạt động bất thường. Khôi phục sau thảm họa chú trọng đưa hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ công nghệ trở lại trạng thái hoạt động sau tổn thất nghiêm trọng. Còn ứng phó sự cố xử lý một sự kiện an ninh cụ thể, từ phát hiện, đánh giá, cô lập đến phục hồi và rút kinh nghiệm. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực hành. Một tổ chức có thể xử lý được một thiết bị nhiễm mã độc, nhưng vẫn thiếu phương án vận hành nếu toàn bộ địa điểm hoặc dịch vụ trọng yếu ngừng hoạt động. Ngược lại, bản sao lưu không tự tạo thành năng lực khôi phục nếu chưa có quy trình, thứ tự ưu tiên và trách nhiệm rõ ràng. Vì thế, việc chuẩn bị không dừng ở công nghệ. Nó cần xác định dịch vụ nào quan trọng, thời gian gián đoạn nào có thể chấp nhận, dữ liệu nào cần khôi phục, ai có thẩm quyền quyết định và cách truyền thông khi xảy ra sự cố. Theo định hướng ôn thi CC, phần này giúp người đọc nhận ra đáp án phù hợp với mục tiêu của từng giai đoạn. Về mặt nghề nghiệp, nó cũng khuyến khích tư duy chủ động, tức chuẩn bị và kiểm tra kế hoạch trước khi khủng hoảng buộc tổ chức phải hành động. Thứ ba, kiểm soát truy cập được giải thích như sự kết hợp của nhận dạng, xác thực và cấp quyền. Kiểm soát truy cập là một mảng thiết yếu vì phần lớn hoạt động số đều bắt đầu bằng câu hỏi ai được phép làm gì, trên tài nguyên nào và trong điều kiện nào. Sách đưa người học đến cách hiểu có trình tự thay vì chỉ đồng nhất bảo mật tài khoản với mật khẩu. Trước hết, hệ thống cần nhận dạng chủ thể đang yêu cầu truy cập. Tiếp theo là xác thực, nghĩa là kiểm tra chủ thể có thực sự là người hoặc thực thể họ tuyên bố hay không. Sau đó, cấp quyền quyết định những hành động được phép thực hiện. Cuối cùng, việc ghi nhận và xem xét hoạt động giúp tạo khả năng truy vết. Cách phân tách này làm rõ lý do xác thực mạnh chưa đủ nếu quyền hạn được cấp quá rộng. Một tài khoản được xác thực hợp lệ vẫn có thể gây rủi ro nếu nó truy cập dữ liệu không cần cho nhiệm vụ. Vì vậy, nguyên tắc đặc quyền tối thiểu có vai trò trung tâm, yêu cầu chỉ trao mức quyền cần thiết để hoàn thành công việc. Việc tách nhiệm vụ cũng giảm nguy cơ một cá nhân vừa thực hiện, vừa tự phê duyệt hành động nhạy cảm. Nội dung về kiểm soát truy cập còn giúp kết nối yếu tố con người với kỹ thuật. mật khẩu, xác thực đa yếu tố và quy trình quản lý tài khoản cần đi cùng chính sách cấp, sửa đổi và thu hồi quyền khi vai trò nhân sự thay đổi. Đây là điểm hữu ích cho người mới vì nó biến một khái niệm tưởng như thuần kỹ thuật thành một quy trình quản trị vòng đời truy cập có thể áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Thứ tư, bảo mật mạng tập trung vào đường truyền, phân đoạn và các kiểu tấn công trên kênh liên lạc ở phần bảo mật mạng. Sách hướng người đọc xem mạng là con đường dữ liệu di chuyển giữa người dùng, thiết bị và dịch vụ. Do đó, bảo vệ mạng không chỉ là dựng một thiết bị tại ranh giới hệ thống, mà là giảm cơ hội nghe lén, giả mạo, xâm nhập trái phép và lan truyền tấn công. Các khái niệm nền tảng như phân đoạn mạng, giám sát lưu lượng, cấu hình an toàn và bảo vệ truyền thông giúp người học hiểu cách kiểm soát được bố trí ở nhiều điểm khác nhau. Một ý nghĩa quan trọng của phần này là nhận diện rủi ro trên đường truyền. Khi kẻ tấn công can thiệp vào tuyến giao tiếp giữa máy khách và máy chủ, họ có thể tìm cách quan sát, chuyển hướng hoặc sửa đổi thông tin. Những hình thức như đầu độc DNS, đầu độc IAP hay tấn công kẻ đứng giữa cho thấy một kết nối tưởng như bình thường có thể bị thao túng nếu cơ chế xác thực, phân giải địa chỉ và mã hóa không được bảo vệ đúng cách. Người học không cần trở thành chuyên gia vận hành mạng ngay lập tức, nhưng cần hiểu bản chất của các rủi ro này để chọn biện pháp phòng vệ hợp lý. Sách cũng hữu ích ở chỗ đặt bảo mật mạng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp, phân đoạn giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi một khu vực bị xâm nhập, nhật ký và cảnh báo hỗ trợ phát hiện bất thường, kiểm soát truy cập mạng hạn chế kết nối không được phép. Cách nhìn này tránh quan niệm sai rằng một công cụ đơn lẻ có thể giải quyết toàn bộ vấn đề an ninh mạng. Cuối cùng, vận hành bảo mật biến chính sách và công cụ thành năng lực giám sát hàng ngày. Phần vận hành bảo mật đưa các nguyên tắc của sách vào bối cảnh hoạt động liên tục. Một chương trình bảo mật chỉ tồn tại trên giấy nếu tổ chức không duy trì cấu hình, theo dõi dấu hiệu bất thường, xử lý lỗ hổng, quản lý thay đổi và kiểm tra hiệu quả kiểm soát. Vì thế, vận hành bảo mật là cầu nối giữa chính sách cấp cao với công việc cụ thể của đội công nghệ, bộ phận an ninh và người sử dụng hệ thống. Giám sát có giá trị vì sự cố hiếm khi tự thông báo rõ ràng. Nhật ký hệ thống, cảnh báo và dữ liệu hoạt động có thể cung cấp dấu hiệu ban đầu để điều tra, nhưng chúng cần được đặt trong bối cảnh. Một lần đăng nhập thất bại có thể là lỗi người dùng, còn chuỗi hành vi bất thường có thể cần được đánh giá kỹ hơn. Tương tự, quản lý lỗ hổng không đơn giản là cài mọi bản vá ngay lập tức. Tổ chức cần biết tài sản nào bị ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng ra sao, bản vá có tạo rủi ro vận hành không và biện pháp giảm thiểu tạm thời là gì. Ở cấp độ CC, mục tiêu không phải đào tạo người đọc vận hành trung tâm điều hành an ninh độc lập. Giá trị chính là hình thành nhận thức rằng bảo mật là chu trình lặp lại, gồm phòng ngừa, phát hiện, phản hồi, phục hồi và cải tiến. Nhờ vậy, người học hiểu vì sao tài liệu hóa, báo cáo sự cố, đào tạo nhận thức và rà soát quyền truy cập là những công việc thiết yếu dù chúng ít gây chú ý hơn các công nghệ bảo mật mới. Kết luận, CC Certified in Cyber Security Study Guide phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho chứng chỉ ISC 2CC, người chuyển hướng sang lĩnh vực an ninh mạng, sinh viên công nghệ thông tin, hoặc nhân sự cần một nền tảng bảo mật có cấu trúc để làm việc với các đội kỹ thuật. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đã nghe nhiều thuật ngữ như xác thực đa yếu tố, sao lưu, mã độc, tường lửa hay ứng phó sự cố, nhưng chưa thấy rõ chúng liên kết thế nào trong hoạt động của một tổ chức. Lợi ích thực tế của sách nằm ở phạm vi bao quát theo mục tiêu kỳ thi, thay vì chỉ dồn vào một mảng như bảo mật mạng hoặc luyện câu hỏi, sách kết nối, nguyên tắc bảo mật. Kiểm soát truy cập, khả năng phục hồi và vận hành an ninh thành một nền tảng chung. Điều này giúp người đọc không chỉ ghi nhớ khái niệm mà còn phân biệt mục đích của từng loại kiểm soát và từng giai đoạn xử lý gián đoạn. Bài kiểm tra trực tuyến đi kèm bổ sung một công cụ để tự đánh giá mức độ sẵn sàng cho kỳ thi. So với nhiều tài liệu nhập môn rời rạc trên mạng, điểm khác biệt của sách là định hướng rõ theo chứng chỉ CC và cách tổ chức nội dung như một lộ trình học tập. So với sách chuyên sâu dành cho người quản trị hoặc kỹ sư bảo mật, nó không đặt mục tiêu thay thế kinh nghiệm cấu hình, điều tra hay kiến trúc hệ thống. Chính giới hạn đó lại là ưu điểm cho độc giả mới vì nội dung tập trung vào kiến thức nền cần thiết, dùng minh họa màu để hỗ trợ tiếp thu và duy trì liên hệ giữa yêu cầu thi cử với bối cảnh công việc an ninh mạng ban đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Chappell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!